vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tòa án tối cao ở Israel đang tập trung vào vấn đề liệu một chính trị gia có thể thành lập chính phủ trong khi bị truy tố hay không. Bộ Tư pháp của Israel không rõ ràng cấm điều đó xảy ra. Mặc dù Israel đang trong tình trạng hạn chế di chuyển do coronavirus, những người biểu tình vẫn tập trung tại bãi cỏ bên ngoài tòa nhà quốc hội để theo dõi quá trình tố tụng trong một trường hợp hiếm hoi được truyền hình trực tiếp. Người tổ chức biểu tình, ông Yishai Hadass, nói rằng ông Benjamin Netanyahu không nên được phép thành lập chính phủ.
We're very hopeful that the Supreme Court will decide that it's not suitable.
Chúng tôi hy vọng tòa án tối cao sẽ quyết định rằng một quốc gia dân chủ như Israel không thể có một thủ tướng bị buộc tội tham nhũng.
Ông Netanyahu đã bị truy tố hồi đầu năm nay với tội danh tham nhũng, gian lận và lạm dụng tín nhiệm. Ông đã phủ nhận tất cả hành vi sai trái của mình. Nếu tòa tuyên bố ông Netanyahu không thể làm thủ tướng, thì Israel có thể rơi vào tình trạng bất ổn chính trị, có thể dẫn đến cuộc bầu cử lần thứ tư liên tiếp của đất nước chỉ sau hơn 12 tháng. Các đối thủ của ông Netanyahu nói rằng nền dân chủ của Israel như một pháo đài đang chịu sự tấn công nguy hiểm. Những người biểu tình ủng hộ dân chủ đã xuống đường hàng tuần để phản đối việc tiếp tục nắm quyền của ông Netanyahu. Một trong những người biểu tình là Eliad Shraga, người đứng đầu phong trào về chất lượng của chính phủ ở Israel, đã yêu cầu tòa án công nhận mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc chống lại ông Netanyahu.
The economic damage, Your Honours, we're not talking about some kind of an earthquake, only in case number 4000.
Thiệt hại kinh tế, thưa quý vị, chúng tôi không nói về một trận động đất, chúng tôi đang nói về số tiền tương đương với 513 triệu đô la Mỹ. Chỉ để nhắc nhở rằng, ông cựu thủ tướng Olmert đã vào tù với số tiền 17.000 đô la. Cựu bộ trưởng nội vụ Adrie Derry đã vào tù với 95.000 đô la. Chính trị gia Hajon đi tù với 480.000 đô la. Và ở đây, chúng ta đang nói về 513 triệu đô la. Đây chỉ là thiệt hại trực tiếp, chưa kể đến thiệt hại tài sản thế chấp do không thúc đẩy việc tái cấu trúc ở tập đoàn Bezek.
Hồi tuần trước, những người biểu tình đã chống lại việc tòa án điều trần các kiến nghị phản đối sự nắm quyền của ông Netanyahu. Họ nói rằng vai trò của tòa án không phải là điều hành đất nước. Tương lai chính trị của ông Netanyahu sẽ sớm được định đoạt vào ngày 7 tháng 5, là thời hạn chót để Quốc hội Israel thông qua thỏa thuận chia sẻ quyền lực thành lập chính phủ. Và theo Bộ trưởng Năng lượng Israel, Yuval Stennis, nếu tòa án tối cao ra phán quyết ông Netanyahu không thể phục vụ đất nước trên cương vị thủ tướng, thì đây sẽ là một cuộc tấn công chưa từng có vào nền dân chủ của đất nước. Tuy nhiên, Tổng trưởng lý Avichai Mandelblit, người từng tuyên án tham nhũng đối với ông Netanyahu, cho rằng không đủ cơ sở pháp lý để loại bỏ thủ tướng Israel.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.